This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com. Hoặc khán giả cũng có thể theo dõi qua số điện thoại, tức là gọi vào để theo dõi chương trình đó, chỉ nghe tất cả những chương trình của Đài 900 qua điện thoại của mình là 641-552-5009, 641-552-5009, hoặc qua internet, website là daisaigon.com. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến, 713-664-8002, số đó là để gọi thẳng vào studio của Đài Sài Gòn 900 AM. Nếu thích nhận có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về những câu hỏi về luật immigration, nhập tịch, thì cái đó không phải chuyên môn của Tom. Thính giả cũng có thể liên lạc qua một trong người luật sư khác cũng lên chương trình của Đài 900 trong thứ ba hay thứ năm những ngày khác, thì những người luật sư đó có thể góp ý kiến về chuyện đó. Còn Tom thì luật tổng quát, thì phần đông cái gì mình cũng có thể góp ý kiến được, chỉ trừ immigration hay là bankruptcy, phá sản hay là immigration. 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, và tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington đã ủng hộ chương trình Luật pháp và đời sống bao nhiêu năm nay. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ chào luật sư, tôi tên là Thanh á. Tôi có câu hỏi nhờ luật sư chỉ giùm, là tôi có người anh á bị mất ở Việt Nam rồi, mà anh tôi thì lãnh tiền hưu ở bên Mỹ này rồi, về Việt Nam sống mấy năm nay, thì cứ hàng tháng là tôi gửi cái tiền hưu về cho anh tôi sống á, mà bây giờ anh tôi mất rồi. Thì bây giờ tôi muốn gọi điện báo lên trên cái chỗ mà cấp tiền hưu cho anh tôi á, thì bây giờ tôi phải làm sao á, tôi báo cho khai tử á, thì nhờ luật sư chỉ giùm ạ.
Dạ vâng, cái check mà họ gửi về cho mình mỗi tháng đó, thì dạ, bây giờ mình có hai ba cách làm việc. Một á là cái này, cái chuyện này nó có thể rộng hơn là chỉ về cái check này không, cho Thông hỏi một hai chi tiết nha. Khi mà dạ, ông qua đời đó, có để lại tài sản gì không ạ?
Dạ không ạ.
Tức là không có tài sản, không có gì hết, phải không ạ?
Dạ.
Ok. Dạ. Có một vài cách.
Dạ, dạ, xin luật sư cho tôi nói là hồi xưa ông đi về Việt Nam thì ông có để chiếc xe đời 1997 á, cho tôi sử dụng, mà ông vẫn đứng tên, tôi chưa có sang tên của ông qua cho tôi, thì bây giờ tôi phải làm sao vậy, nhờ luật sư chỉ giùm luôn ạ.
Ngoài ra cái xe đó còn gì nữa, có nhà, có gì không?
Dạ không ạ. Okay. Dạ không ạ. Dạ không, chỉ có cái xe thôi.
Ok. Ok. Về sang tên xe. Ok, tại lý do Thông nói như vậy đó là nó có vài cách giải quyết. Một á, là chỉ về tài sản của mình, để mình giải quyết tài sản. Thì nếu mà có những tài sản nhưng mà cần phải sang tên mà ông không có để làm cái di chúc hay một cái gì hết á, thì phải ra tòa làm probate, là xin tòa cho thẩm quyền một người còn sống giải quyết chuyện chia tài sản cho ông. Nhưng nếu mà tài sản chỉ có cái xe không đó, thì bà vô cái website của Texas Department of Motor Vehicles, trong đó họ có một cái đơn, nó gọi là Affidavit of Heirship. Cái đơn đó là mình sẽ điền ra, và trong đó phải thi thật chữ ký, là mình thề là ok, ông chỉ có xe này, không có nhiều tài sản gì hết, nên không có nên tốn quá nhiều tiền để đưa ra tòa, tốn tiền luật sư bao nhiêu ngàn đồng để chuyển cái xe trị giá không có có đáng nhiều. Thì cái đơn này nó có hiệu quả như thế nào là mình có quyền xin sang tên qua cho mình. Mà nếu mà mình thì được chữ ký mà gian lận, thí dụ đi, thì mình sẽ bị chính phủ phạt và có thể bị bỏ tù tại vì nó láo với chính phủ. Bởi vì nhiều người ta sợ người ta không làm như vậy. Chỉ trừ nếu đó là sự thật thiệt là ông qua đời, không để lại con cái, không để lại ai hết. Chỉ có mình tôi thôi, thì tôi được hưởng cái này. Thì sau khi họ xét cái đó mình có thể mình sang. Nếu mà chỉ đó là cái đó là chỉ có một cái tài sản ông để lại thôi. Ok. Nhưng nếu mà bà nói là mỗi tháng họ gửi cái check về đây hay họ gửi vào account của ông, hồi đó bà nói là họ bỏ thẳng vô account của ông hay là họ gửi về nhà?
Dạ không ạ, à, họ gửi check ạ, dạ gửi check xong rồi tôi đi đổi rồi tôi bỏ vào account
ạ. Dạ, tức là bà ký tên dùng cho ông xong rồi bỏ vào account
dạ,
của mình,
dạ, không ạ?
Dạ. Ok, không có sao hết, tại vì nếu như vậy đó thì bà cứ gửi trả cái check đó ngược trở lại cho họ với lại cái copy của cái death certificate. Thì họ sẽ giải quyết chuyện đó. À, và nếu mà muốn bà viết lá thư trong đó là tôi là người liên lạc, ông anh tôi đã qua đời rồi và đây tôi trả check này lại. Mình không được cash cái check này cho ông. Đó, thì cái đó nó gây ra những cái vấn đề khác mà không tốt cho người nhận cái check. Đó, ok. Thì khi mình gửi trả cho họ đó, nếu mà thật ra cái tiền của ông mà có trong đó mà có thể trả còn để lại một tài sản nào để cho mình đó, cho người sống lại đó, thì họ sẽ liên lạc lại với mình là ok, tôi nhận được lá thư này. Cái người mà được hưởng tài sản này, cái quyền này đó là đã qua đời rồi, nhưng theo cái hồ sơ của ông để lại và chỉ định là cái người ABC này được hưởng còn lại bao nhiêu tiền đó, thì chúng tôi muốn biết là người này ở đâu thì chúng tôi sẽ gửi check cho người đó. Hay là họ liên lạc lại, nó chúng tôi sẽ đóng hồ sơ từ đây cho đi, không gửi nữa và ông không còn gì để chuyển tay hay sang nữa hết.
Ờ, dạ. Yeah. Yeah. À, bây giờ có nghĩa là bây giờ là anh tôi đã qua đời rồi thì tôi chỉ cần liên lạc với cái nhà băng mà hàng tháng gửi cái check về cho tôi thôi, còn ngoài ra là không cần phải báo lên trên sở an sinh xã hội gì hết, phải không luật sư?
Thì khi mà mình gửi lên trên đó, họ sẽ bắt đầu mở cái hồ sơ để họ gửi đơn về cho mình để mình điền là ông đã qua đời rồi và họ xin cái death certificate thôi. Đó, cái sở an sinh xã hội đó, thì nếu mình không lấy check của họ nữa là tự động họ liên lạc thẳng với mình thôi. Nếu bà muốn bà liên lạc lên cơ sở đó cũng được. Thường thường là mỗi một năm hay là hai năm họ gửi một cái lá thư về một lần, địa chỉ của mình là bây giờ ông được hưởng bao nhiêu tiền, có tăng lên hay bớt đi gì không, thì trong đó họ có số social security number của ông và họ có cái cơ quan mà mình liên lạc. Có thể mình tới cái sổ cơ sở local văn phòng ở đây hay mình lên online mình làm cũng được, chỉ cần cái copy của death certificate thôi. Nhưng nếu bà nói là ông đã qua đời ở Việt Nam thì mình chỉ cần ghi một cái lá thư như vậy cho họ thì họ sẽ gửi giấy tờ ngược lại cho mình để xác nhận là xin cái lá thư rõ ràng để cho họ biết chắc chắn họ đóng hồ sơ của ông luôn.
Okay. Dạ, ok. Vậy hỏi luật sư thêm một câu nữa, vậy có cần phải cái giấy khai tử ở bên Việt Nam của ông đem gửi qua bên đây để cho mình nộp lên trên sở an sinh xã hội không luật sư?
Dạ đúng, cái đó là cái death certificate, nhưng mà thăm lo là cái giấy khai tử đó mình phải dịch ra tiếng Anh, tại gửi lên thì họ không đủ hiểu tiếng Việt Nam gì đâu.
Yeah. Ồ dạ, phải dịch qua tiếng Anh nữa. Dạ, dạ. Ok, dạ rồi, hiểu rồi, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, không chị, cảm ơn bà. 713-664-8002 giờ thứ mới, thứ nhảy nhảy kế tiếp chương trình luật pháp và đời sống. Dạ, yeah, thưa mời.
Hello, luật sư Thơm, chị tên là Tammy á.
Dạ, yeah, mời chị.
Luật sư Thơm cho chị hỏi nè, chị muốn đổi tên thì chị ra văn phòng luật sư làm có giúp cái chuyện đó.
Tùy theo chị muốn đổi tên như thế nào, hồi đó giờ chị vô quốc tịch chưa đổi tên chưa chị?
Đổi tên rồi, giờ chị muốn đổi lại.
Muốn đổi ngược lại, dạ vâng, ok.
Yeah. Yeah. Rồi cái chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai cho chị hỏi nè, chị sống với ông chồng chị ly dị với ổng rồi được 5 năm rồi mà ông đỡ với ông chồng chị, ổng chết á, thì chị hỏi thôi, không biết luật sư có trả lời được không, nhưng mà ví dụ như ổng chết rồi chị có được lãnh cái số tiền mà sơ sòi của ổng không vậy luật sư, hay là không được, mà chị cũng chưa có lấy chồng mà ổng chưa lấy vợ, được không cưng?
Được
không luật sư?
Dạ, cảm ơn chị đã thông góp ý kiến. Ôi, trước hết đó là về cái đổi tên của chị đó, thì phần đông đó là tòa cho đây là nước tự do, muốn đổi tên sao không được hết, chỉ trừ hai cái là tòa không muốn và sẽ không cho đổi tên. Một là mình đổi tên để trốn chính phủ, thí dụ hồi đó giờ có bị bắt bỏ tù hay là có một cái án nào rồi thì họ không cho mình đổi tên, là những người đó hay trốn để về sau này không ai biết mình là ai, thì họ không cho. Bởi vì như vậy họ cần phải có cái background check, gửi lên đó, đăng tay đồ lên, xong gửi lên cho tòa. Cái thứ nhì, mình đang bị thưa kiện về thiếu nợ, mình đổ tên để mình trốn nợ, tòa cũng không cho. Còn ngoài đó thì phần đông là những cái gì họ đều cho đổ tên hết. Cái thứ ba nữa đó là về sau này mới có thôi, là trong cái no-fly list. Thì phần đông những người thính giả của đài chắc không có chuyện đó đâu. Tức là những người đó mà chính phủ Mỹ, Homeland Security coi như là để ý nguy hiểm không cho bay trên máy bay. Hồi đó họ lập ra cái đó là cho những người mà họ coi như là terrorist. Thì họ không cho. Thì nếu mà đổi tên thì cái list nó không lên cái list đó, thì mình lên máy bay bay thì họ đâu cho làm gì được nữa. Phải không ạ? Đó. Ok. Thì bây giờ cái thứ nhì chị hỏi là nếu mà hai người đã ly dị rồi thì chị có được quyền hưởng những cái benefit gì của người chồng cũ không? Thì vấn cái đó Thông phải trả lời thành hai phần. Phần đầu tiên là sau khi hai người ly dị rồi, hai người coi như hai người độc thân. Chị không được hưởng gì của anh không được hưởng gì của chị. Chỉ trừ, thì cái đó là phần thứ nhì Thông trả lời. Nhưng mà để Thông nói thêm về cái phần của anh. Tại vì chị với anh là hai người dưng rồi, hai người độc thân rồi, chị không được hưởng gì của anh hết á. Con ảnh thì có thể được hưởng nếu mà là minor children, tức là con dưới 18 tuổi. Ok. Chỉ trừ, cái phần trừ là sao? Là nếu mà ảnh có những cái tiền mà ảnh để dành hồi đó tới giờ về tiền hưu trong hãng, mà họ có cho ảnh quyền hưởng tiền tại hồi đó giờ để dành ở trong hãng, và trong đó ảnh có điền cái đơn là người beneficiary, là người hưởng được tài sản, người sẽ nhận được tài sản của ảnh nếu ảnh qua đời, trong đó có tên chị, thì chị tìm hiểu ra được, chị liên lạc với họ, thì hay là có thể họ cũng sẽ liên lạc với chị thôi nếu mà họ biết được là ảnh qua đời. Nhưng đối với hồ sơ của trên đó, họ không bao giờ biết ảnh còn sống hay không, họ chỉ để yên như vậy thôi. Một người nào phải cho họ biết là ảnh đã qua đời rồi, thì họ mới lục hồ sơ ra, họ tìm có những người beneficiary, là những người được hưởng tài sản, được hưởng quyền lợi. Thì họ liên lạc người đó, họ cho chị biết là giờ chị cần điền giấy tờ như thế nào, họ cần bằng chứng như thế nào, lúc đó họ mới cho chị hưởng lại. Nếu mà sau khi ly dị mà ảnh đổi cái tên đó, nếu mà ảnh có cái phần đó mà ảnh đổi thành là tên con, thì giờ con của ảnh được hưởng, chị không được hưởng gì hết. Yeah, sorry chị. Ok, alright. Thì cái đó nó cũng dẫn mình vô cái mà Thông muốn nói thêm đó là về di chúc. Lúc nào mình cũng nên suy nghĩ, không bắt buộc phải có di chúc, nhưng mà mình nên suy nghĩ là mình có cần có một cái di chúc nếu mình qua đời hay không. Không có ai chuẩn bị là sẽ ok, ngày mai tôi sẽ qua đời thì để bữa nay tôi làm cũng được. Thường chuyện đó hay xảy ra bất ngờ, phải không ạ? Thì trong cái di chúc đó, mình ghi rõ ràng là muốn để lại tài sản cho ai. Nhưng cái quan trọng hơn nữa cho tất cả những thính giả nào mà có con nhỏ, thì mình có muốn đứa con 18 tuổi, khi nó tới 18 tuổi nó hưởng hết tài sản hay không? Hay mình muốn dài, kéo dài ra là 22, 24, 26, 30 tuổi và những điều kiện như thế nào? Đó, thì mình nên suy nghĩ về cái đó. Còn nếu mà không có di chúc gì hết, đó, thì phần đông nếu có gia đình thì vợ hưởng hết của chồng hưởng hết của vợ. Chỉ trừ nếu trong một trong hai người có con riêng thì nó gây ra một cái căng thẳng, một cái dễ bị hiểu lầm và tòa khó mà chia, dù theo luật thì cũng chia được. Nhưng mà nếu mà lập gia đình lần thứ nhì rồi mà mình có tài sản riêng, mình có con riêng thì tài sản chung như thế nào, tài sản riêng như thế nào và con mình hưởng làm sao, luật sẽ chia cái phần đó. Nhưng nếu mà mình muốn, rõ ràng mình nên suy nghĩ và làm nên có một cái di chúc để cho rõ ràng là tôi muốn cái phần này của tôi, phần này của ổng, phần này của bà, tôi muốn để lại cho con tôi như thế nào. Và tôi muốn để cho người dân, thí dụ tôi muốn để cho con ổng, dù con ổng không phải là con của tôi nhưng mà nó sống trong gia đình tôi bao nhiêu năm rồi, thì tôi muốn để cho con ổng. Còn nếu không á, thì người con của gia đình khác, tức là con của người chồng mình mà có trước khi gặp mình á, hay con của người vợ mình có trước khi gặp mình á, đứa nhỏ đó không được hưởng gì tài sản của mình hết, tại không phải trong dòng máu của mình. Ngược lại con của mình, dù ở với vợ cũ hay ở với người chồng, không ở trong gia đình mình, tại vì trong dòng máu mình, sẽ được có quyền, sẽ có một số quyền lợi trong tài sản của mình. Bởi vậy nên nhất là những thính giả nào mà single mom, single father hay là có lập gia đình tính tới với một người khác, nên suy nghĩ là mình nên bảo vệ cho tài sản của mình, tài sản của vợ về sau này, chồng về sau này và tài sản của con riêng mình như thế nào. Ok, dạ vâng. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp và cho xin tên là hello.
Alo. Alo.
Dạ, thưa mời ạ.
Tôi Tiến Hồng ạ. Cho tôi hỏi luật sư ạ. Tôi với ông xã tôi là separate, nhưng mà bây giờ ông tự động ông làm lấy giấy ly dị một mình, như vậy là có đúng không ạ?
Hai người separate, ông ra nộp giấy ly dị một mình. Phải không ạ? Ok, bà có nhận được giấy tờ chưa?
Dạ.
Bà có nhận được giấy tờ ly dị gì chưa? Ông có đưa cho bà coi giấy tờ chưa?
Chỉ nghe ông nói thôi.
Ok. Ở đây đó, cũng như tất cả những cái case tòa, thì ly dị cũng là một trong những cái vấn đề đưa ra tòa xử. Cái người bị thưa trong cái hồ sơ ly dị đó, cái người mà không nộp giấy tờ đó cũng là đang bị thưa. Thưa làm sao? Thưa để hủy bỏ cái hôn nhân này, phải không ạ? Thì cái người mà bị thưa đó, trước khi bị xử đơn phương, xử vắng mặt đó, thì phải ít nhất là nhận được giấy tờ và có cơ hội để ra trả lời. Thì cái đó là theo luật ở đây như vậy. Nhưng để thông giảng nghĩa thêm là thực tế như thế nào? Là phải có người tới đưa giấy tờ cho mình. Nếu mà không có người của tòa tới đưa giấy tờ cho mình, thì mình phải đồng ý ký giấy tờ với người bên kia. Tức là, thí dụ đi, bây giờ ông đi mướn một người luật sư, họ nộp đơn. Thì thường thường á, ông có hai ba cách. Cách đầu tiên, ông nói thôi người luật sư, thôi để tôi mang về tôi đưa cho bà rồi, chắc cũng thỏa thuận rồi, ký giấy tờ không có sao, đỡ tốn kém. Thì ông mang giấy tờ, ông đưa cho bà, ông nói ok, bây giờ tôi nộp giấy tờ như vậy rồi, bà đồng ý cho bà ký vô đây. Đọc kỹ đi, tìm luật sư đi rồi ký vô đây. Còn nếu mà tin tưởng tôi thì ký vô đây, tôi bà cũng chẳng có gì hết, thí dụ như vậy. Cái đó là một cách. Thì bà phải nên hiểu giấy tờ đó trước khi ký. Cách thứ nhì là ông mướn một người ở tòa tới đưa giấy tờ cho bà. Hỏi coi, gõ cửa hỏi phải bà là bà Nguyễn Văn A không? Thí dụ đi, Nguyễn Thị A không? Thì bà nói đúng rồi. Thì người ta nói đây, ông đã nộp giấy tờ địa vị rồi, bà nên ra tòa. Bà có 21 ngày để trả lời. Cái thứ hai sau khi đó để trả lời ở ngoài tòa. Nếu không, tức là bà chấp nhận thì ông có thể ra ly dị đơn phương, tức là ly dị một mình. Đó, thì câu hỏi của bà là ổng làm gì có đúng không? Thì chưa đi tới đâu hết thì chưa biết là ổng có đúng hay không, tại không biết ổng có ra tòa một mình chưa. Đó, thì cái đó là một trong hai cái cách. Đó, cách thứ ba đó, nếu mà người ta gõ cửa mà bà không bao giờ mở cửa hết, hay người ta không biết tìm bà ở đâu hết đó, thì tòa sẽ ra lệnh là quăng giấy tờ trước cửa. Cái đó nó hơi khó cho mình và hơi không công bằng cho bà, nhưng mà tại vì bà không chịu mở cửa thì người ta quăng giấy tờ trước cửa, thì sợ nhiều khi gió bay mất hay thú vật nó kêu nó ngậm đi hết, nó cắn đi hết rồi thì bà không biết. Nhưng nếu như vậy đó, người ta cũng có thể xử vắng mặt. Đó, đôi khi tòa yêu cầu và chỉ định cho một người luật sư thứ ba. Đó, một người luật sư thứ nhì, tức là không phải luật sư của ổng, một người luật sư khác đại diện cho bà bằng cách là đi tìm. Đó, bằng cách là đi tìm bà, xong rồi người đó sẽ đại diện cho bà để cho mọi chuyện công bằng hết. Đó, thì sau khi người đó tìm được bà đó thì trách nhiệm người đó xong rồi, thì báo cáo đến cho tòa biết là tôi tìm được bà rồi. Bà không có cố ý, không nhận giấy tờ, nhưng mà bây giờ tìm được rồi thì bà ở đây. Thì lúc đó bà có quyền ra tòa để hay là không ra tòa, hay là ký giấy tờ. Nhưng mà như vậy đó thì ông chồng của bà phải tốn tiền cho hai người luật sư. Người luật sư đại diện cho bà và người luật sư đại diện cho ông để kết thúc cái hôn nhân này. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002. Dạ, thứ mời, thứ nhận giấy kế tiếp cho xin tên ạ.
Dạ, tôi tính lành ở tiểu bang Maryland, cho xin hỏi cho luật sư cho tôi hỏi một câu là mình có di chúc để lại tài sản hay là tiền bạc của cải cho con mình đó, nhưng mà nếu mà con mình đã có gia đình rồi sau này ly dị, cái số tiền hoặc là tài sản nó có phải chia ra cho vợ hoặc chồng không vậy?
Dạ, câu hỏi rất hay, dạ cảm ơn. Thì nó tóm tắt là không, nhưng thực tế nó ra như vậy. Bây giờ mình phải cùng mình nói những cái tài sản gì mà trong gia đình mình, trong dòng máu của mình, lúc nào cũng nằm trong dòng máu mình hết. Tức là cho con mình, thì người con dâu hay người con rể, phần đông là không được hưởng. Nhưng cái đó phải cẩn thận trả lời là sao? nếu mà sơ ý người con của mình dùng cái tiền đó trộn chung vô với tiền gia đình, rồi về sau này không hợp tính tình ly dị, thì phải cái tiền riêng đó nó đã trộn chung với tiền gia đình rồi thì nó thành ra tiền gia đình, thì tiền gia đình khi ly dị sẽ chia. Thực tế là một cái thí dụ là như vậy. Bây giờ ông để lại 100.000 đồng tiền mặt, thí dụ đi, cho con, thì con trai của mình dùng 100.000 đó đi vacation với vợ con, mọi chuyện happy hết, mua vô sữa vô nhà, hay là mua xe chạy, rồi sau này xe cũ rồi bán đi rồi mất giá trị hết, thì cái tiền nó xài hết rồi, không phải sau này không thể đòi lại được đó. Thì tại vì đi vacation là coi như xài chung vô cho gia đình rồi, thì sau này ly dị không đòi lại nó đâu. Hồi đó chở mẹ con đi vacation, bây giờ ly dị tôi đòi lại 100.000, không được đó. Nhưng nếu mà ông để lại một cái building, thí dụ đi, một cái shopping center, một cái nhà, thì nhưng mà người con của ông khéo là không bao giờ dùng cái tiền của building này mix vô nhà, hay tiền của gia đình, của vợ để sửa building này, thí dụ trả tiền cho người cắt cỏ, sơn phết, trả thuế, không bao giờ dùng tiền chung cho tài sản riêng, thì không bao giờ lộn xộn với nhau, thì không có bị phải chia. Thì có phải cái building này nó nằm yên như vậy không gì thay đổi hết? Thì nếu mà vợ của con trai ông ly dị, thì nó rõ ràng là cái building này ba má tôi cho tôi 10 năm về trước, tôi chưa có bán chứ gì, nó nằm yên vậy thôi. Mà trong 10 năm nay tôi, building này nó đẻ ra bao nhiêu tiền thì tôi dùng tiền đó trả thuế, tôi không bao giờ mix, không bao giờ trộn nó vô tiền gia đình chung. Tức là tiền của vợ đi làm, không bao giờ lấy tiền đó để trả thuế cho building này, thì đâu bao giờ mix vô được, cũng như nó có cái hàng rào ở giữa. Thì phần đông thì không có chia. Nhưng nếu mà lúc ông để lại cái building trị giá 100 ngàn, 10 năm sau nó lên thành 300 ngàn, phải không ạ? Thì có thể cái phần rất cao là người vợ có quyền đòi cái tiền mà giá trị của building nó tăng giá. 100 ngàn ông để lại cho con là đúng rồi, của ông, không sao hết đó. Nhưng mà bây giờ nó tăng lên là 300 ngàn. Thì tại sao? Trong thời gian này, nhất là nếu mà con trai của mình không đi làm, chỉ là manager cho building thôi, thì người vợ vẫn đi làm, phải không ạ? Thì thường thường đó, luật sẽ xử như vậy. Đây là người vợ nói nha. Em đi làm, em nuôi gia đình, cũng mang tiền về. Anh không đi làm, anh cứ lo lắng cho cái building ba má để lại. Thì cái thời gian mà em bỏ vô cho gia đình cũng bằng cái thời gian anh bỏ vô cho gia đình, mà tiền em bỏ vô còn nhiều hơn anh thì anh không đi làm. Nhưng cái thời gian đó anh cứ dùng thời gian đó nha, anh phải đi làm được 1-2 ngàn đồng, 2-3 ngàn đồng một tháng đi. Anh không, anh đi, anh chỉ làm việc cho cái building của ba má thôi. Thì có phải là tại vì cái thời gian mà mình lấy ra trong gia đình để mình bào trợ làm cho tốt thêm cái building của bên nội đi, thì cái phần đó là cái công của gia đình, thì bây giờ gia đình có quyền chia lại cái tiền mà cái building nó lên giá. Nói chính xác hơn, nói dễ, để một cái thí dụ khác nữa là mỗi 3 tháng, mỗi một tuần đi, ông không đi làm, ông ra ông cắt cỏ cho building. Mỗi 3 tháng ông sơn lại 1 lần, mỗi 3 năm ông thay nóc nhà. Suốt ngày ông chỉ lo cái building, không bao giờ có thời gian đi làm để nuôi gia đình, trong lúc bà vợ nuôi gia đình. Thì có phải là cái công của ông cũng là công của gia đình, thì giờ gia đình có quyền chia, gia đình tức là vợ với con nó có quyền chia trong cái phần của cái người mà không đi làm mà có tài sản riêng của bên nội. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.